Đây Paris, EFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Trọng Nghĩa, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý vị. Sau đây là bản tin thời sự ngày 19 tháng 3, 2015. Quân đội Trung Quốc cấm làm đường gần biên giới vì sợ Việt Nam xâm lấn. Nhật Bản và Trung Quốc họp bàn về an ninh lần đầu tiên sau 4 năm. Tư pháp Thái Lan chuẩn bị xử cựu Thủ tướng Yên Lắc về tội bất cẩn. Tunisia tuyên bố kiên quyết chống khủng bố sau vụ tấn công bảo tàng Bắc Đô làm 21 người chết. Mục mỗi ngày một sự kiện, hậu bầu cử Israel, Mỹ nhấn mạnh các bất đồng lớn với Netanyahu. Nhật thực ngày 20 tháng 3, EFT đặt câu hỏi với nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu tại Paris. Kính thưa quý vị, Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post số ra ngày hôm nay tiết lộ, hồi tháng trước, quân đội Trung Quốc đã cấm chính quyền một thành phố giáp giới với Việt Nam xây dựng con đường vì sợ rằng công trình này có thể bị Việt Nam sử dụng khi xâm lược Trung Quốc. Tin trên được đăng trên một trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào ngày hôm qua. Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Bản tin trích lời một sĩ quan quân đội Trung Quốc phụ trách biên giới tại thành phố Phong Thành Cảng, vùng tự trị Quảng Tây, cho rằng một khi được hoàn thành, tuyến đường nối liền một ngôi làng ở vùng biên giới với thành phố này cách đấy 100 cây số. Xin trích, dứt khoát sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và quốc phòng của Trung Quốc. Theo dự án xây dựng, đây là một con đường hai làn xe chạy từ thôn Tam Than ở vùng biên giới với Việt Nam đến trung tâm thành phố Phong Thành Cảng. Phong Thành Cảng là đơn vị hành chánh gọi là địa cấp thị, trung gian giữa tỉnh và huyện, giáp giới với tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. Viện sĩ quan Trung Quốc giải thích tính chất nguy hại tiềm tàng của tuyến đường bị cấm xây dựng như sau. Con đường đó sẽ có một đầu ở biên giới, đầu kia chạy thẳng đến các cơ sở quân sự ở vùng tuyến đầu của Trung Quốc. Vùng biên giới Việt Trung từng là địa bàn những trận đánh ác liệt giữa Việt Nam và Trung Quốc, mà gần đây nhất là cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đẫm máu vào năm 1979, khi Trung Quốc tung quân xâm lược miền Bắc Việt Nam. Cuộc chiến đã làm cho hơn 30.000 người thiệt mạng ở cả hai bên và kéo dài dai dẳng cho đến năm 1990. Cũng liên quan đến Việt Nam, sau hai ngày công du nước Úc, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm chính thức New Zealand vào hôm nay. Đây là lần đầu tiên mà Thủ tướng Dũng công du nước láng giềng của Úc. Nhân cuộc hội đàm với đồng nhiệm John Key tại Wellington, hai nước đã đánh giá cao đã phát triển quan hệ hợp tác hai bên và nhất trí sẽ nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện hiện nay lên mức đối tác chiến lược trong thời gian tới đây. Trong lĩnh vực thương mại, hai bên nhất trí nâng trao đổi thương mại từ 800 triệu đô la năm 2014 lên thành 1,7 tỷ đô la năm 2020. Liên quan đến Biển Đông, trong bản thông cáo chung công bố vào hôm nay, New Zealand và Việt Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định trong khu vực, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.
Vẫn liên quan đến Đông Nam Á, tiếp theo việc tư lệnh hạm đội 7 của Mỹ kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á thành lập một lực lượng hải quân hỗn hợp tuần tra tại Biển Đông, thì vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đã đưa ra đề nghị khối ASEAN thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình để đối phó với các tranh chấp. Theo Wall Street Journal, phát biểu tại Hội chợ Quốc tế Hàng hải và Hàng không Không gian Langkawi, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hisamuddin Hussein đã đề nghị các nước Đông Nam Á tìm các lĩnh vực đồng thuận để đoàn kết, thay vì chỉ chú ý đến những tranh chấp bất đồng. Malaysia khuyến cáo ASEAN nên có một lực lượng gìn giữ hòa bình phối hợp, sẵn sàng triển khai tại các điểm nóng như tại biên giới Campuchia-Thái Lan trong cuộc tranh chấp xung đột một ngôi đền vào năm 2011. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình phối hợp sẽ là nội dung chủ chốt trong nhiệm kỳ Malaysia làm chủ tịch ASEAN năm nay 2015, đúng vào thời điểm cộng đồng kinh tế ASEAN chính thức ra đời. Quy mô và hình thức của lực lượng này sẽ phải được làm rõ. Vẫn liên quan đến châu Á, các viên chức cao cấp chính phủ Nhật Bản và Trung Quốc vào ngày hôm nay lần đầu tiên họp bàn về an ninh trong bối cảnh tan băng sau 4 năm bế tắc do tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Thụy My cho biết cụ thể.
cuộc thương thảo diễn ra tại Bộ Ngoại giao Nhật ở Tokyo với sự hiện diện của nhân vật số 2 ngành ngoại giao Nhật Bản là Shinsuke Sugiyama và người đồng nhiệm Trung Quốc Lưu Kiến Siêu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản Yoshihide Suga nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại này nhằm tăng cải thiện sự tin cậy lẫn nhau giữa Nhật Bản và Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh, đó là trao đổi một cách hoàn toàn thẳng thắn và trung thực quan điểm của mỗi bên về chính sách an ninh, quốc phòng và tình hình khu vực. Nhật Bản mong muốn cùng với Trung Quốc thiết lập một cơ chế thông tin hàng hải để tránh mọi sự cố. Tokyo còn đòi hỏi minh bạch hơn trong việc tăng cường ngân sách quân sự của nước láng giềng. Về phía Bắc Kinh cho biết hy vọng phát triển quan hệ hòa hoãn hơn với Tokyo và một lần nữa kêu gọi Nhật Bản dùng lịch sử như một tấm gương để soi rọi tương lai.
Vẫn về Nhật Bản, hai đảng trong liên minh cầm quyền tại Nhật Bản là Đảng Dân Chủ Tự Do của Thủ tướng Shinzo Abe và đồng minh Komeito đã đạt được đồng thuận rộng rãi vào ngày hôm qua về chính sách quốc phòng mới của Nhật Bản. Thỏa thuận trong nội bộ liên minh cầm quyền tại Nhật sẽ mở đường cho một sự thay đổi mạnh mẽ nhất trong chính sách an ninh quốc phòng của Nhật Bản từ 60 năm nay, đồng thời cho phép Tokyo cải tiến hợp tác quốc phòng với Washington.
Sự kiện hai đảng Dân Chủ Tự Do và Komeito hợp nhất được ý kiến trên vấn đề an ninh quốc phòng rất quan trọng, vì lẽ đảng Komeito được xem là chủ hòa, cho nên rất dè dặt trước việc Thủ tướng Shinzo Abe muốn mở rộng và tăng cường vai trò của quân đội. Vào tháng 7 năm 2014 vừa qua, nội các của ông Abe đã thông qua một nghị quyết hủy bỏ lệnh cấm mà Nhật Bản tự áp đặt trong việc hành xử quyền tự vệ tập thể. Qua đó cho phép quân đội Nhật trợ giúp một đất nước đồng minh trong trường hợp bị tấn công. Chính phủ Abe dự trù là vào tháng 5 tới đây sẽ trình ra quốc hội các thay đổi trong chính sách an ninh quốc phòng để biến đó thành luật. Bảo đảm thành công cho việc này cần phải có việc hai đảng Dân Chủ Tự Do và đồng minh Komeito san bằng các bất đồng. Vào ngày mai, đến lượt các dân biểu thuộc hai đảng sẽ thông qua thỏa thuận.
Liên quan đến Trung Quốc, vào ngày hôm nay, tập đoàn Internet của Trung Quốc Yahoo loan báo sẽ rời bỏ vĩnh viễn Hoa Lục với việc đóng cửa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển tại Bắc Kinh.
Theo Bloomberg, từ 200 đến 300 người sẽ bị mất việc cho quyết định này. Sự kiện Yahoo chấm dứt hẳn mọi hoạt động tại Hoa Lục, nơi tập đoàn Mỹ từ lâu đã chậm bớt sự hiện diện, diễn ra sau khi vào tháng Giêng, Yahoo loan báo ý định đoạn tuyệt với Alibaba, tập đoàn bán hàng trên mạng của Trung Quốc. Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực xã hội, một tay sai của quan chức địa phương ở Sơn Đông đã tổ chức đốt lều trại của các nông dân chống cưỡng chế đất, là một người chết và ba người bị thương, hôm nay đã bị kết án tử hình. Quan Di Phu được các quan chức ở thành phố Bình Độ thuộc tỉnh Sơn Đông giao trách nhiệm trấn áp những dân làng phản đối việc chính quyền cưỡng chế đất của họ đền bù với giá rẻ mạt để bán lại cho một nhà đầu cơ địa ốc. Nông dân Bình Độ đòi hỏi chính quyền địa phương trả lại toàn bộ số tiền bán đất 2,35 triệu euro, nhưng các quan chức địa phương từ chối với lý do số tiền này sẽ được dành để cải thiện hệ thống an sinh. Trong lúc những người chân oan thay phiên nhau ngày đêm canh giữ đất, Quan Di Phu tuyển mộ 4 tên côn đồ giúp hắn đốt lều trại của các nông dân này vào tháng 3 năm ngoái. Hậu quả là một nông dân bị chết cháy, ba dân oan khác bị thương nặng. Quan Di Phu bị tòa kết án tử hình vì gây rối và cố ý phóng hỏa. Viên chức địa phương bị cáo buộc đã cùng với quan vạch ra kế hoạch tấn công trên, bị lãnh án chung thân. 4 đồng phạm bị phạt tù từ 6 đến 19 năm. Một cuộc điều tra do tổ chức phi chính phủ Mỹ Landesa tiến hành năm 2012 cho biết trên 20% nông dân Trung Quốc bị cưỡng chế không hề nhận được một đồng bồi thường nào.
Vẫn tại Đông Nam Á, về khả năng cựu nữ thủ tướng Thái Lan bị quân đội truất phế Yingluck Shinawatra bị xét xử về tội bất cẩn trong nhiệm vụ, ngày hôm nay tối cao pháp viện Thái Lan đã ấn định ngày đầu của phiên tòa vào hôm 19 tháng 5 tới đây, nếu bị xét là có tội, bà Yingluck có thể bị đến 10 năm tù.
Quyết định đưa cựu thủ tướng Thái Lan ra tòa là diễn biến mới nhất trong một loạt các cú đòn đánh vào gia đình cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, vốn rất có thế lực tại đất nước này. Ông Shinawatra đã thắng trong tất cả các cuộc bầu cử kể từ năm 2001 đến nay. Chính quyền quân sự lên cầm quyền ở Thái Lan vào tháng 5 2014 sau khi đảo chính lật đổ bà Yingluck, bị tình nghi là muốn loại bỏ hẳn gia tộc Shinawatra ra khỏi đời sống chính trị Thái Lan. Vào giữa tháng 2 vừa qua, bà Dinh Lắc đã bị truy tố về tội bất cẩn vì đã ban hành, trong thời làm thủ tướng, một chương trình trợ giá gạo. Phát biểu trước báo giới, thẩm phán Veerapol Tongsuwan của Tòa án Tối cao Thái Lan xác định là vụ này hoàn toàn nằm trong thẩm quyền của định chế tư pháp. Giới quan sát ghi nhận sắc thái mỉa mai trong việc ấn định ngày xét xử cựu thủ tướng Dinh Lốc chỉ vài hôm trước kỷ niệm một năm ngày kỷ niệm cuộc đảo chính hôm 22 tháng 5 năm 2014 đã lật đổ chính quyền của bà.
Còn về Miến Điện, trong bối cảnh quốc gia này liên tục bị cáo buộc vì các vi phạm nhân quyền, một tờ báo Miến Điện vào ngày hôm nay loan báo, Tòa án Miến Điện đã tuyên án 2 tháng tù giam đối với hai nhà báo về tội danh vu khống. Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền tại Miến Điện đã bày tỏ lo ngại về bản án nói trên.
Theo tờ Myanmar Postunion, tòa án ở Bangmon đã tuyên phạt như trên đối với Than Khitu, tổng biên tập báo và San Motun, phó tổng biên tập, sau khiếu nại của một đại biểu quân đội ở quốc hội là đã bị bêu xấu trong một bài viết nói về việc phân chia ghế giữa phe dân sự và quân sự. Vai trò của các đại biểu quân đội đang là vấn đề nhạy cảm, trong lúc đang có lời kêu gọi từ phía đảng của bà Aung San Suu Kyi đòi sửa đổi hiến pháp, điều này sẽ làm cho quyền lực của quân đội trong cơ quan lập pháp bị yếu đi. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Miến Điện, bà Jan Kili tuyên bố, Miến Điện đã tiến được một bước rất dài từ khi chuyển đổi dân chủ, nhưng hãy còn nhiều thử thách đáng kể. Bà nói, tôi rất lo ngại khi các nhà báo vẫn còn bị thẩm vấn bắt bớ và có đến 10 nhà báo bị tù tội trong năm ngoái. Tình trạng này cần phải chấm dứt nếu Miến Điện muốn tạo ra một không gian dân chủ thực sự có ý nghĩa. Còn Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà báo Miến Điện cho rằng bản án trên hoàn toàn không thể chấp nhận được trong lúc đất nước đang kiến tạo nền dân chủ. Được biết, Miến Điện hiện là quốc gia đứng thứ 10 thế giới về số nhà báo bị giam giữ.
Tại khu vực Bắc Phi, sau vụ tấn công kinh hoàng vào bảo tàng Bardo ngay giữa thủ đô Tunis vào ngày hôm qua khiến 20 du khách và một cảnh sát Tunisia thiệt mạng. Tổng thống Tunisia ngày hôm nay hứa hẹn một cuộc chiến không khoan nhượng chống chủ nghĩa khủng bố. Chính phủ Tunisia kêu gọi đoàn kết quốc gia, trong khi đó Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế mạnh mẽ lên án vụ khủng bố.
Trên trình quyền tối qua, Tổng thống Brigitte Esabi tuyên bố, tôi muốn rằng nhân dân Tunisia hiểu rằng chúng ta đang cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố. Chiều qua, các hung thủ vũ trang súng Kalashnikov đã bắn xối xả vào những khách du lịch vừa bước xuống xe ca đi tham quan, rồi truy sát cả bên trong viện bảo tàng Bardo. Chính quyền cho biết có 21 người chết, gồm một cảnh sát Tunisia và 20 du khách mang các quốc tịch khác nhau, trong đó 13 nạn nhân đã được nhận dạng, 44 người khác bị thương, hai trong số các hung thủ bị lực lượng an ninh bắn hạ tại chỗ. Vụ khủng bố đẫm máu kéo dài 4 tiếng đồng hồ diễn ra ngay vào đầu mùa du lịch đã gây xúc động mạnh trên toàn quốc. Nhiều lời kêu gọi đoàn kết quốc gia đã được báo chí đưa lại rộng rãi, được các tổ chức xã hội dân sự và cả đối lập ủng hộ. Đây là vụ tấn công vào thường dân lần đầu tiên từ sau cuộc cách mạng tháng 1 năm 2011. Chưa có tổ chức nào nhận là tác giả vụ khủng bố nhắm vào địa điểm du lịch nổi tiếng trên, nhưng từ 2 năm qua, Tunisia phải đấu tranh chống một nhóm thánh chiến có liên quan đến Al-Qaeda là Falon Utba Innafa. Ngoài ra, có ít nhất 500 công dân Tunisia từng chiến đấu trong nhiều tổ chức thánh chiến tại Iraq, Syria hay Libya đã trở về nước. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và toàn bộ 15 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an đã cực lực lên án vụ tấn công khủng bố trên.
Vụ tấn công khủng bố ngay tại trung tâm Tunis, thủ đô Tunisia, đã nêu bật một thực tế gần đây được giới phân tích nhấn mạnh, đó là đất nước vùng Bắc Phi này trong một vài năm gần đây đã trở thành mục tiêu đánh phá hàng đầu của các phần tử Hồi giáo cực đoan.
Trong một bài phân tích công bố vào hôm qua, hãng tin Pháp AFP đã ghi nhận 3 yếu tố khiến cho Tunisia trở thành đất màu cho các nhóm Hồi giáo quá khích võ trang. Trước hết là căn cứ địa của các nhóm thánh chiến mà quân đội Tunisia không triệt hạ nổi. Thứ hai là một vùng biên giới không kiểm soát được với nước láng giềng Libya, nơi mà các phần tử Hồi giáo cực đoan đang lộng hành. Và thứ ba là hàng ngàn thanh niên Tunisia đã đáp ứng lời kêu gọi của các tổ chức quá khích qua chiến đấu tại Syria và Iraq. Trong số đó, hàng trăm người đã trở về nước. Về yếu tố thứ nhất, hiện nay vẫn còn nhiều nhóm võ trang tự nhận là thuộc màn lưới Al-Qaeda vùng Bắc Phi Hồi giáo hoặc tổ chức nhà nước Hồi giáo cố thủ trong vùng đồi núi hiểm trở gần biên giới Algeria. Về nhân tố thứ hai, tình hình xấu đi tại nước láng giềng Libya, nơi mà chính quyền trung ương hầu như đã biến mất, để cho các lực lượng dân quân hành hành, trong đó có những nhóm thẳng thừng tuyên bố đi theo tổ chức nhà nước Hồi giáo. Điều này đã tác hại đến Tunisia. Sau cùng, với khoảng từ 2 đến 3 nghìn thanh niên đã đi theo tiếng gọi của lực lượng thánh chiến tại Syria và Iraq trong vòng 4 năm qua, rõ ràng là Tunisia đang sống trên thùng thuốc súng Hồi giáo cực đoan.
Trở lại với châu Âu, ngày hôm qua, theo lời kêu gọi của tổ chức Blue Coupe, chủ trương chống chính sách khắc khổ của châu Âu gồm nhiều hội đoàn chống chủ nghĩa tư bản, khoảng 20.000 người đã tham gia một cuộc biểu tình tại Frankfurt, Đức, nhân dịp Ngân hàng Trung ương châu Âu khánh thành trụ sở mới. Xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát đã xảy ra, gây nhiều thiệt hại về vật chất, làm hơn 200 người bị thương. Từ Berlin, thông tín viên Blandine Minson gửi về bài tường trình.
Les heurts ont été particulièrement violents aux premières heures de la matinée. Un commissariat a été attaqué, des dizaines de voitures, dont beaucoup de véhicules de police, ont été incendiées.
Xung đột rất dữ dội đã xảy ra ngay từ đầu giờ sáng hôm qua. Một trụ sở cảnh sát bị tấn công, hàng chục xe hơi, trong đó có xe cảnh sát đã bị đốt cháy, các tòa nhà hành chánh bị ném đá, nhiều trạm xe buýt bị đập phá. Bạo lực đã xảy ra khi những người biểu tình chống chủ nghĩa tư bản tìm cách tiến gần trụ sở mới của Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE được cảnh sát bảo vệ chặt chẽ. Buổi chiều thì tình hình lắng chịu hơn, khoảng từ 15 đến 20.000 người tuần hành ôn hòa ở trung tâm thành phố Frankfurt. Đại diện của các đảng cực tả tại châu Âu như đảng Podemos Tây Ban Nha, Syriza của Hy Lạp, Die Linke của Đức đã tố cáo chính sách khắc khổ cho bộ ba các nhà tài trợ, trong đó có BCE áp đặt tại châu Âu. Lễ khai trương trụ sở mới của BCE diễn ra không càng không trống. Chủ tịch BCE, ông Mario Draghi đã cho rằng những lời chỉ trích nói trên là không công bằng.
Blandine Milson, Berlin, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là hậu bầu cử Israel, Mỹ nhấn mạnh các bất đồng lớn với Netanyahu. Kết quả bất ngờ của cuộc bầu cử quốc hội Israel với thắng lợi của đảng cánh hữu Likud của Thủ tướng mãn nhiệm Benjamin Netanyahu đã được Nhà Trắng đón nhận một cách hết sức dè dặt. Theo một số nhà quan sát, phủ Tổng thống Mỹ đã chào mừng chiến thắng của Benjamin Netanyahu trên đầu lưỡi. Người phát ngôn của Hành pháp Hoa Kỳ tuyên bố, xin trích, Tổng thống tiếp tục cho rằng một giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine là cách tốt nhất để trả lời cho các căng thẳng hiện nay. Người phát ngôn Josh Esnis cũng cho biết, Tổng thống Barack Obama không gọi điện tới Benjamin Netanyahu, nhưng Ngoại trưởng John Kerry đã làm công việc này. Quan hệ giữa chính phủ Hoa Kỳ và Israel hiện đang đặc biệt căng thẳng, với chuyến công du Hoa Kỳ ngay trước cuộc bầu cử quốc hội của Thủ tướng Israel. Ông Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu lên án quyết liệt các cuộc đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân của chính quyền Obama ngay trước Hạ viện Mỹ, hiện do đối lập kiểm soát. Về lập trường Iran của Thủ tướng Netanyahu, Hành pháp Mỹ khẳng định việc lãnh đạo đảng Likud tái đắc cử sẽ không tác động đến hồ sơ này. Thương thuyết vẫn sẽ diễn ra bất chấp can thiệp của Thủ tướng Israel. Nhận định quan hệ với Hoa Kỳ của Israel chưa bao giờ xấu như hiện nay của David Hartwell, giám đốc điều hành tạp chí về Trung Đông, Middle East Insider, có trụ sở tại London, chắc chắn sẽ nhận được sự đồng thuận của nhiều nhà quan sát. Ông David Hartwell dự báo, sau tuyên bố triệt để chống lại việc thành lập một nhà nước Palestine vào ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử quốc hội Israel, thì Thủ tướng mãn nhiệm Netanyahu sẽ rất khó trở lui với việc biện minh rằng một quan điểm bác bỏ nhà nước Palestine như vậy chỉ để phục vụ cho tranh cử. Tuy nhiên, theo chuyên gia Nathan Tal thuộc nhóm tư vấn chiến lược International Crisis Group, thì cũng cần phải chờ xem chính phủ của ông Benjamin Netanyahu sẽ có đường lối nào trong vấn đề Palestine. Vì trên thực tế, quan điểm chống nhà nước Palestine chỉ được đưa ra trong vòng 48 giờ cuối của cuộc tranh cử, và Benjamin Netanyahu đã từng nhiều lần thương thuyết kín với Palestine trên cơ sở các đường biên giới 1967. Bên cạnh lập trường cực đoan của Thủ tướng Israel về nhà nước Palestine, Phó Tổng thống Hoa Kỳ còn hết sức quan ngại trước những lời lẽ kỳ thị nhắm vào các cử tri Israel người Ả Rập, những phát biểu gây chia rẽ và nhằm gạt ra bên lề các công dân Israel người Ả Rập, theo Phó Tổng thống Mỹ. Cụ thể là vào đúng ngày bầu cử, Thủ tướng Israel đã đưa lên mạng Facebook của mình một đoạn video với lời báo động, xin trích, chính quyền cánh hữu đang gặp nguy hiểm, các cử tri Ả Rập sẽ đổ dồn tới các phòng phiếu. Lời lẽ trong nguyên văn, người phát ngôn của Tổng thống Mỹ nhấn mạnh các phát biểu như vậy làm suy yếu các giá trị và các lý tưởng dân chủ, một phần quan trọng của những gì gắn bó Hoa Kỳ với Israel. Hết lời dẫn. Theo kết quả gần như chính thức vừa được công bố vào ngày hôm nay, đảng bảo thủ của ông Netanyahu giành được 30 ghế, Liên minh Do Thái của đảng lao động đối lập được 24 ghế, trong khi đó các đảng của người Ả Rập về vị trí thứ ba chỉ với 13 ghế. Thủ đoạn tung ra các quan điểm cực đoan gây không khí kích động trước ngày chót của cuộc tranh cử của Benjamin Netanyahu rõ ràng đã mang lại cho đảng Likud một chiến thắng hết sức bất ngờ, vượt quá mọi dự đoán. Cũng như Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu chúc mừng Thủ tướng Israel tái đắc cử như nhấn mạnh đến việc cần phải tái khởi động tiến trình hòa bình với Palestine. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius kêu gọi tân chính phủ Israel hành động có trách nhiệm và tái khẳng định sự ủng hộ của Paris đối với giải pháp một nhà nước Palestine. Daniel Levy, chuyên gia người Israel về Trung Đông tại Hội đồng châu Âu về các quan hệ quốc tế, thì dự đoán phương Tây sẽ không có lựa chọn nào khác là buộc phải làm việc với tân chính phủ tương lai của Thủ tướng đảng bảo thủ Israel với lập trường hết sức cứng rắn. Nếu các vị không làm việc với tôi, theo các điều kiện của tôi, thì tương lai sẽ là bạo lực và điều này sẽ tồi tệ cho tất cả. Lời lẽ trong nguyên văn. Giáo sư chính trị học Pháp Jean-Pierre Filou, Viện Khoa học Chính trị Paris, tác giả cuốn Lịch sử Gaza thì cảnh báo, hoặc Hoa Kỳ và châu Âu can dự với một kế hoạch, một quyết tâm, nếu không thì chúng ta đang tiến đến gần một cuộc chiến mới tại giải Gaza, và cuộc chiến này có thể xảy ra trong những tháng tới. Hết lời dẫn. Kính thưa quý vị, trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Đàm phán hạt nhân Iran trong thế trận Trung Đông. RFI đặt câu hỏi với giáo sư Asadi Jamsid, giáo sư kinh tế chính trị học Dijon ở Pháp. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn Nhật thực ngày 20 tháng 3, RFI đặt câu hỏi với nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu tại Paris.
Ban Việt ngữ đài RFI xin kính chào nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu. Thưa ông, như chúng ta đã biết thì ngày mai 20 tháng 3 lại diễn ra một lần nữa cái hiện tượng nhật thực ở Pháp và không chỉ riêng ở nước Pháp. Câu hỏi đầu tiên mà Ban Việt ngữ đài RFI xin được giải thích đó là hiện tượng nhật thực xảy ra như thế nào ạ?
Trong quá trình quay xung quanh mặt trời thì trái đất và mặt trăng có khi nằm cùng một hướng với mặt trời. Nhật thực xảy ra khi mặt trăng xen vào giữa và che lấp mặt trời. Nhìn từ trái đất, đĩa mặt trăng lớn xấp xỉ bằng đĩa mặt trời, cho nên có khả năng che lấp toàn bộ đĩa mặt trời. Bóng mặt trăng chiếu xuống trái đất có hình nón, chóp nón tạo ra một vùng bóng tối di chuyển trên bề mặt trái đất khi mặt trăng quay trên quỹ đạo. Bóng tối không rộng quá 270 km, vùng nào trên trái đất nằm trên quỹ đạo bóng tối thì có nhật thực toàn phần. Ở một địa điểm nằm trên quỹ đạo bóng tối thì nhật thực không kéo dài quá 8 phút. Trong quá trình che lấp mặt trời thì mặt trăng còn đồng thời tạo ra một vùng bóng mờ bao quanh vùng bóng tối. Những nơi trên trái đất nằm trong vùng bóng mờ chỉ nhìn thấy nhật thực một phần, tức là đĩa mặt trời chỉ bị che có một phần. Trung bình thì cứ 18 tháng lại có một nhật thực toàn phần, nhưng tại một khu vực nào đó thì phải đợi khoảng 370 năm mới nhìn thấy nhật thực toàn phần. Trong thời gian nhật thực, đĩa mặt trời bị mặt trăng gặm dần cho đến khi chỉ còn là một cái cung ánh sáng. Cuối cùng, khi mặt trời bị mặt trăng che toàn bộ, mặt trời đen kịt, kỳ lạ, khác thường xuất hiện trên bầu trời. Quang cảnh trên trái đất dần chìm đắm dưới bóng hoàng hôn trong giữa ban ngày. Chỉ vài phút sau thì mặt trời lại xuất hiện dưới dạng lưỡi liềm và to dần cho đến khi hoàn toàn thoát ra khỏi cái bình phong mặt trăng. Hiện tượng nguyệt thực thì xảy ra khi trái đất xen vào giữa mặt trăng và mặt trời. Cả ba thiên thể nằm cùng một hướng trên vòm trời. Tuy mỗi năm có khoảng một hay hai nguyệt thực, nhưng hiện tượng này không gây ấn tượng sâu sắc như nhật thực.
Dạ vâng, thế nhưng mà cái hiện tượng nhật thực vào ngày mai đó thì nó sẽ có những cái đặc điểm nào ạ?
Nhật thực ngày 20 tháng 3 năm nay là nhật thực toàn phần thứ 10 trong thế kỷ 21. Khu vực có nhật thực toàn phần là một dải đất đai hẹp vào khoảng vài trăm km, trải dài từ Bắc Đại Tây Dương phía Nam Groenland và kết thúc ở vùng Bắc Cực. Còn dân cư ở nơi khác, ở châu Âu hay Bắc Phi và Tây Bắc châu Á thì chỉ nhìn thấy nhật thực một phần. Trên bầu trời Paris thì mặt trời bị che tối ra là 78% vào lúc 10:30, chỉ trong khoảng 3 phút. Du khách phải đến một quần đảo ở phía Bắc Na Uy thì mới có hy vọng ngắm được nhật thực toàn phần năm nay. Hiện tượng nhật thực năm nay cũng không xuất hiện trên bầu trời Việt Nam. Nhật thực toàn phần cuối cùng đã xảy ra tại những khu vực miền Nam Việt Nam ngày 24 tháng 10 năm 1995.
Thưa, dường như là khi đó thì ông đang có mặt ở Việt Nam.
Vâng, chúng tôi cùng đồng nghiệp của Đài Thiên Văn Paris hồi đó cũng mang kính thiên văn để đặt tại chân núi Tà Dôn ở thành phố Phan Thiết, nơi diễn ra nhật thực nhằm quan sát và phổ biến hiện tượng thiên nhiên này. Không khí tại Tà Dôn hôm đó vui như Tết. Để bảo vệ mắt, có người không quản ngại mang theo cả tấm lá chắn hàn xì thật sẫm khi tạm biệt một số người lạc quan, còn hẹn nhau đến năm 2070 để lại được ngắm nhật thực trên bầu trời Việt Nam.
Dạ vâng. Dạ thưa, xin được một câu hỏi khác, đó là những cái quan sát về hiện tượng nhật thực đó cung cấp những cái thông tin khoa học nào cho các nhà thiên văn ạ?
Từ thời xa xưa, nhân loại đã muốn quan sát nhật thực vì hiện tượng này coi là điểm gở báo trước cho nhân loại những thiên tai sẽ xảy ra trên trái đất. Hai nhà thiên văn đời nhà Hạ từ lâu rồi ở Trung Quốc đã bị kết tội tử hình vì không tiên đoán được nhật thực xảy ra vào mùa thu năm 2137 trước công nguyên. Để kịp huy động nhân dân khua chiêng gõ trống, hiện tượng nhật thực được hình dung như một con rồng đang ngoạm mặt trời. Tiếng chiêng, tiếng trống có khả năng làm con rồng nhả mồi. Gần đây hơn nữa, về mặt khoa học, kết quả quan sát nhật thực ngày 29 tháng 5 1919 đã khẳng định được là đúng lý thuyết tương đối mà Einstein đã đề xuất 4 năm về trước. Theo thuyết này, những tia ánh sáng của một ngôi sao bị bẻ cong sau khi chuyển tới gần mặt trời. Lý do là vì trường hấp dẫn của mặt trời làm cong không gian và thời gian xung quanh mặt trời, nên những tia sáng lan truyền trong không gian và thời gian cũng bị bẻ cong. Hiện tượng những tia ánh sáng của ngôi sao bị bẻ cong khi truyền sát mặt trời chỉ có thể quan sát được khi ánh sáng gay gắt của mặt trời bị che lấp trong thời điểm có nhật thực toàn phần. Mặt trời có một quầng khí quay xung quanh được gọi là vành nhật hoa. Môi trường này nóng hàng triệu độ nhưng rất là loãng và chỉ sáng bằng ánh trăng rằm. Cho nên bình thường vành nhật hoa bị ánh sáng chói lọi của đĩa mặt trời át đi. Quan sát vành nhật hoa trong dịp có nhật thực che ánh sáng của đĩa mặt trời là để tìm hiểu cơ chế tạo ra những vụ bùng nổ khủng khiếp trên mặt trời, phun ra những hạt vật chất bị ion hóa có khả năng gây tổn hại đến những hệ thống phát điện trên trái đất. Các nhà thiên văn cũng đặt thiết bị trên máy bay để đuổi theo bóng dâm của nhật thực nhằm quan sát được lâu vành nhật hoa. Năng lượng mặt trời ngày càng phát triển trên toàn cầu. Trong thời gian có nhật thực, mạng sản xuất điện biến năng lượng mặt trời thành năng lượng điện có khả năng bị giảm phần nào. Các chuyên gia kỹ thuật cũng đã chuẩn bị để đối phó với tình huống này nếu xảy ra. Xin chú ý là hiện tượng nhật thực cũng là dịp để phổ biến những kiến thức về một hiện tượng thiên nhiên cho cõi đại quần chúng. Mặt trời phát ra những bức xạ tử ngoại và hồng ngoại độc hại, cho nên khi muốn nhìn thẳng vào mặt trời, dù khi mặt trời bị che một phần, cũng phải dùng những chiếc kính làm riêng để quan sát nhật thực.
Dạ vâng, thưa, trên cái lời khuyên đó thì Ban Việt ngữ Đài RFI xin thành thật cảm ơn nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr.
r/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Quân đội Trung Quốc cấm làm đường gần biên giới vì sợ Việt Nam xâm lấn. Nhật Bản và Trung Quốc họp bàn về an ninh lần đầu tiên sau 4 năm. Tư pháp Thái Lan chuẩn bị xử cựu thủ tướng Chinh Lất về tội bất cẩn. Tunisia kiên quyết chống khủng bố sau vụ tấn công bảo tàng Bạc Đô làm 21 người chết. Mỗi ngày một sự kiện, hậu bầu cử Israel, Mỹ nhấn mạnh các bất đồng lớn với Netanyahu. Nhật thực ngày 20 tháng 3, RFI đặt câu hỏi với nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu ở Paris. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay là một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Tunisia dưới cú sốc vụ tấn công khủng bố ngay tại trung tâm du lịch xảy ra hôm qua, chiếm lĩnh hầu hết trang nhất các báo Pháp số ra ngày hôm nay. Bên cạnh đó là kết quả bầu cử tại Israel, chiếm trọng tâm chính trên một thời sự quốc tế các nhật báo. Hai chủ đề này sẽ được trình bày trong các phần sau của một điểm báo hôm nay. Về thời sự châu Á, sự kiện một số cường quốc kinh tế phương Tây tuyên bố tham gia vào ngân hàng đầu tư hạ tầng AIIB do Trung Quốc đề xướng là phần tin nổi bật nhất. Liên quan đến chủ đề này, Phụ san Kinh tế của Le Monde đề tựa thông báo Trung Quốc gia nhập các nước châu Âu vào ngân hàng của mình. Vào ngày 17 tháng 3, Pháp, Đức và Ý với quan điểm tốt nhất nên tham gia làm thành viên sáng lập ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á AIIB như ý muốn của Trung Quốc để có thể gây áp lực trên hiệp ước hình thành định chế mới hơn là cứ phải lo hoài nghi, đã lần lượt thông báo quyết định tham gia vào dự án.
Thông báo trên của ba nền kinh tế đầu tàu trong Liên hiệp châu Âu và của Anh Quốc đã làm cho Hoa Kỳ tức giận. Theo nhận định của nhật báo Le Monde thì dự án này cho thấy ý định của ông Tập Cận Bình tự khẳng định và muốn được các định chế quốc tế nhìn nhận Trung Quốc là một cường quốc. Một quan điểm cũng được báo Le Figaro đồng chia sẻ qua bài phân tích mang nhan đề Trung Quốc tự coi mình như là một ngân hàng của thế giới tương lai.
Câu hỏi đặt ra, vậy thì AIIB có điều gì làm cho Hoa Kỳ phải lo lắng? Trung Quốc theo đuổi những mục tiêu gì khi lôi kéo thêm các nước phương Tây? Bài viết nhắc lại, ý tưởng này đã được ông Tập Cận Bình đưa ra vào năm 2013 nhân chuyến công du Indonesia. Theo đó, ngân hàng này thời gian đầu sẽ được cung cấp một nguồn vốn 50 tỷ đô la cho việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng như xây dựng cầu đường, hệ thống đường sắt, mạng lưới điện và điện thoại tại châu Á. Ngay trong buổi khai trương hồi tháng 10 năm ngoái, ngân hàng đã thu hút khoảng 20 nước tham gia, đó là những quốc gia lân bang với Trung Quốc và cũng là những nước có nhu cầu vay tiền từ Trung Quốc như Campuchia, Lào, Việt Nam, Malaysia, Miến Điện hay Philippines. AIIB còn gia nhập các nước giàu có như Kazakhstan hay các nước dầu hỏa vùng vịnh Oman và Qatar. Đối với ông Tập Cận Bình, ngân hàng đầu tư hạ tầng sẽ là một công cụ phục vụ cho sự hội nhập kinh tế khu vực. Một sự hội nhập sẽ được hình thành và cần phải được thực hiện dưới tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc, bài viết nhận định. AIIB của Trung Quốc sẽ được kết nối với dự án ngân hàng khối BRICS bao gồm các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, với con đường tơ lụa mới được triển khai sang Trung Á và con đường tơ lụa hàng hải thế kỷ 21 trong tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh. Tuy nhiên, bài phân tích cho rằng tất cả những điều đó không đánh lừa được Hoa Kỳ, Washington đã có các luận điểm đạo đức như liệu các dự án do AIB tài trợ có tôn trọng các chuẩn mực xã hội, sự minh bạch, nhân quyền và môi trường hay không. Châu Âu thì biện giải rằng chỉ có tham gia vào dự án mới có thể tạo ra được những đảm bảo cho những câu hỏi trên.
Thế nhưng trên thực tế, Washington xem AIB như là một đối thủ cạnh tranh tiềm tàng của Ngân hàng Thế giới, gần như bị xem là dưới quyền điều phối của Hoa Kỳ. Tương tự, Tokyo cũng có cùng chung mối bận tâm như nước Mỹ đối với Ngân hàng Phát triển Châu Á mà Nhật Bản điều hành liên tục từ nửa thế kỷ qua.
Theo bài viết, trên bình diện quốc tế, một cuộc tranh giành ảnh hưởng hấp dẫn đang diễn ra mà vũ khí tối tân là sức mạnh tài chính. Trong nhiều thập niên qua, Trung Quốc vốn bị xem như là xưởng gia công lớn nhất hành tinh, đang chuẩn bị rất có phương pháp cho vai trò tiếp theo của mình, đó là một ông chủ nợ của thế giới. Với 4.000 tỷ ngoại tệ dự trữ trong tay, có thể nói Trung Quốc có thừa sức để thực hiện tham vọng của mình. Nhiều đồng minh khác của Hoa Kỳ như Úc và Hàn Quốc cũng đã vội vã lên chiếc thuyền AIIB cũng như là hai trung tâm tài chính lớn của châu Âu như Luxembourg và Thụy Sĩ. Trong con mắt thực dụng, châu Âu xem dự án này như là một phương tiện bổ sung để tiếp cận các thị trường châu Á. Chính trong mục tiêu đó mà châu Âu cũng không muốn bị gạt ra ngoài cuộc chơi.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Ngày hôm qua, một nhóm thánh chiến đã tấn công khủng bố nhắm vào bảo tàng Bạc Đô ở thủ đô Tunisia, làm 19 người thiệt mạng, trong đó có 17 du khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau và 48 người bị thương. Vụ việc được các tờ báo Paris ngày hôm nay đồng loạt đưa tin lên trang nhất.
Đến lượt Tunisia bị tấn công là hàng kích lớn trên Le Figaro và La Croix. Le Parisien thì cho rằng nền dân chủ bị tấn công. L'Humanité giận dữ chạy tiếp, quân thánh chiến giết người chống lại cách mạng Hoa Lài. Libération có tiết nhận định, Tunisia trở thành con tin. Bài xã luận của Libération cho rằng, Tunisia là trường hợp duy nhất cho thấy có sự sống trên hành tinh của đấng tối cao Allah, rằng nền dân chủ vẫn có thể có và trên bình diện văn hóa vẫn có thể tương thích với tính chất Ả Rập. Tunisia là trái tim thật sự của thế giới Ả Rập. Và chính ngay lòng trái tim đó mà quân thánh chiến đã đánh thẳng vào ngày hôm qua. Một vụ khủng bố ngay một địa điểm văn hóa, đó là bảo tàng Bạc Đô, cướp đi sinh mạng của nhiều du khách, tức là nguồn thu kinh tế chính của đất nước, và một địa điểm nằm cạnh nghị viện, địa điểm của nền dân chủ mong manh, nơi lẽ ra phải thông qua những đạo luật chống khủng bố. Đó là một vụ tấn công của những tay bắn tỉa, bởi vì chúng nhắm thẳng vào nền kinh tế, nền dân chủ và cả một quốc gia.
Báo Le Figaro cũng có cùng quan điểm. Trong bài xã luận đề tựa Một mô hình cần được bảo vệ, tờ báo cánh hữu này bình luận, vụ tàn sát ngày hôm qua nhắm thẳng cùng lúc vào người dân Tunisia, vào người nước ngoài, vào nền văn hóa và dân chủ, nền kinh tế và hòa bình, một cú đánh khủng khiếp nhắm thẳng vào quốc gia Ả Rập duy nhất đã làm biến đổi mùa xuân chính trị năm 2011 khi cho thông qua hiến pháp hiện đại và thiết lập chính quyền liên minh thế tục sau thất bại của phe Hồi giáo cực đoan cho là cấp tiến thuộc đảng Ennahda.
Tunisia thật sự đã đứng vào hàng ngũ của phe dung hòa và yêu hòa bình. Đối với Nhật Báo, chúng ta cần phải giúp họ bảo vệ mô hình đó đang bị đe dọa bởi một môi trường thuộc những kẻ chủ trương phong tục lỗi thời. Trong tầm nhìn đó, du lịch, rường cột của nền kinh tế, góp phần đáng kể cho nền dân chủ. Ủng hộ Tunisia trên phương diện an ninh không cũng chưa đủ nếu như nỗi sợ hãi đang biến đổi đất nước rất gần gũi với chúng ta. Cuối cùng, Nhật Báo Cộng sản bồi thêm rằng không có gì là nghiêm trọng hơn bằng việc bỏ rơi dân tộc Tunisia trong việc mặt đối mặt với những tên tội phạm, những kẻ ai cũng biết là đã tàn phá bảo tàng Mosul tại Iraq. Đương nhiên là Tunisia không cần một cuộc phiêu lưu quân sự mà là một sự hợp tác về kinh tế, nền dân chủ xứng đáng được thưởng điều đó.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Một chủ đề quốc tế khác đã được trải rộng trên các tờ báo Paris ngày hôm nay, đó là sự kiện Thủ tướng mãn nhiệm Israel ông Benjamin Netanyahu vừa tái đắc cử thêm nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Nhật báo kinh tế Leseco thông báo Israel theo phe hữu với thắng lợi lớn của Netanyahu, lãnh tụ của đảng cánh hữu Likud đã thu được 30 ghế trong quốc hội so với 24 ghế của đối thủ công đảng.
Tờ báo trích bình luận của chính trị gia Claude Glenn cho rằng Netanyahu đã tận dụng sắc thái sợ hãi của người dân để giành thắng lợi, để làm cho họ run sợ. Ông không ngần ngại đề cập đến mối đe dọa lá phiếu của đông đảo cử tri Ả Rập tại Israel, một cuộc chạy đua chủ nghĩa dân tộc đã cho phép đảng Likud thu phục được các cử tri của đảng theo chủ nghĩa Do Thái tôn giáo, mái ấm Do Thái. Điều này cho thấy xã hội Israel có vẻ theo phe hữu hơn như ta tưởng. Hết lời dẫn. Phân tích về thất bại của Liên minh Trung tả, Nhật báo Thiên tả Liberation trong bài viết đề tựa Israel cú đáp trả ngữ nghĩa của phe theo chủ nghĩa Do Thái cho rằng bản thân cái tên của Liên minh có thể cũng đã gây ra vấn đề cho các cử tri tiềm tàng. Nhật báo cũng cho biết thêm là đảng hợp nhất, những đảng của người Ả Rập hiện đang tạo thành một đảng chính trị thứ ba trên chính trường Israel. Về phần mình, Le Figaro ngoài nhận định Netanyahu còn mạnh hơn bao giờ hết, thấy rằng kết quả thắng cử của thủ tướng mãn nhiệm còn là một cái tác chính trị và một bài toán hóc búa cho ông Barack Obama.
Tờ báo nhắc lại là cách đây mới chỉ 2 tuần trước Quốc hội Mỹ, ông Netanyahu đã không ngần ngại chỉ trích gay gắt Tổng thống Barack Obama là một người ngây thơ và cơ hội sẵn sàng đàm phán với Iran để đạt được một thỏa thuận tồi và nguy hiểm đe dọa an ninh của Israel.
Lời chỉ trích đã làm cho ông Obama tức giận và hy vọng rằng thông qua bầu cử có thể gạt bỏ được ông Netanyahu. Như vậy, thắng lợi rõ ràng của thủ tướng mãn nhiệm Israel quả là một vố đau về chính trị và chiến lược, nếu không nói là quá đắng đối với Tổng thống Mỹ, theo như bình luận của tờ Wall Street Journal được Le Figaro trích dẫn lại. Theo nhận định của Martin Indyk, một trong những cựu cố vấn của Tổng thống về khu vực, thì việc ông Netanyahu tái đắc cử sẽ làm phức tạp thêm chính sách đối với Iran của ông Obama và nhất là cho việc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình cho Palestine. Thủ tướng Israel đã trở mặt vào phút chót khi tuyên bố rằng ông sẽ không chấp nhận có nhà nước Palestine, trong khi từ trước đến giờ ông vẫn luôn khẳng định ủng hộ dự án do Washington đề xướng. Như vậy là chiến thắng của Netanyahu đã dập tắt niềm hy vọng một nhà nước Palestine, theo như nhận định của 2 nhật báo Le Monde và La Croix. Nhà Trắng cũng bày tỏ những quan ngại của mình ngày hôm qua do việc có những bài diễn văn đang tìm cách gây chia rẽ và gạt bỏ những công dân Ả Rập Israel ra bên lề xã hội. Những tháng ngày nỗ lực qua lại giữa Israel, Palestine và các quốc gia Ả Rập của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhằm đi đến một nền hòa bình dựa trên nguyên tắc 2 nhà nước, coi như tan thành mây khói, tờ báo viết. Cuối cùng, tờ báo cho hay là hôm qua, Nhà Trắng cũng như là Bruxelles đã lên tiếng cho biết vẫn ủng hộ giải pháp một lãnh thổ 2 nhà nước tại vùng Cận Đông này.
Sau đây là tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Tú Anh phụ trách với đề tài Đàm phán hạt nhân Iran trong Thế trận Trung Đông. Ta hấp y đặt câu hỏi với giáo sư Asadi Ramsit, Kinh tế Chính trị, Đại học Dijon, Pháp.
Tạp chí Tiêu điểm.
Đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran bước vào giai đoạn thứ 3. Với mục tiêu là đạt được thỏa thuận khung vào cuối tuần này tại Thụy Sĩ. Câu hỏi đặt ra là liệu có nên thỏa hiệp với một chế độ Hồi giáo muốn trang bị bom hạt nhân? 2 câu trả lời đối ngược nhau hiện nay. Theo phía Mỹ thì đã đến lúc phải đem Iran vào thế cờ địa chiến lược, nhưng Israel và các nước Ả Rập vì lý do an toàn không muốn Mỹ nhượng bộ nước Iran theo hệ phái Shia. Sau 12 năm căng thẳng, sau 18 tháng thương lượng gây go, chính quyền Hồi giáo Iran và các cường quốc trong nhóm 5+1 Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cộng với Đức ấn định phải đạt được một văn kiện thỏa thuận trong vòng đàm phán sau cùng từ ngày 16 đến 20 tháng 3 tại Lausanne, Thụy Sĩ. Tất cả giới phân tích đều thống nhất một thỏa hiệp với Iran về lâu về dài, chậm lắm là 10 năm, sẽ đủ cho Tehran với các trang thiết bị ly tâm, tinh lọc đủ uranium để chế bom nguyên tử. Không riêng Israel lo ngại qua tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu ngày 3 tháng 3 tại Quốc hội Mỹ, chống lại mọi thỏa thuận tồi giữa Mỹ với Iran. Cường quốc Hồi giáo số 1, lãnh đạo hệ phái Sunni Ả Rập Xê Út, đồng minh của Mỹ tại Trung Đông, đã thắt chặt quan hệ với Pakistan. Islamabad hứa sẽ giúp Riyadh làm bom nếu Iran thành công. Nguy cơ phổ biến vũ khí nguyên tử đe dọa địa cầu nếu Hoa Kỳ của Obama nhượng bộ quá nhiều. Tuy nhiên, Mỹ và Tây Phương sau hai thập kỷ cấm vận Iran có nhu cầu chiến lược lâu dài, chủ trương hâm nóng quan hệ với chính quyền Hồi giáo Shia. Bản chất chế độ Iran vẫn thuộc loại độc tài tôn giáo, sẽ không dễ gì thỏa hiệp hay dung hòa với Tây Phương. Nhưng tình hình khách quan thúc đẩy Tây Phương phải chuyển hướng. Nguy hiểm đầu tiên đe dọa Tây Phương Thiên Chúa Giáo là tổ chức Thánh Chiến Nhà nước Hồi giáo Sunni đang tiến hành một chiến lược bao vây, đánh chiếm lãnh thổ Iraq, Syria, can thiệp vào Libya, bắt tay sang Phi Châu với Boko Haram. Iran trở thành đồng minh khách quan. Từ nhiều tuần qua, lực lượng đặc biệt của Iran can thiệp bên cạnh quân đội Iraq phản công lên phía Bắc. Iran cũng là nước đỡ đầu cho Bashar al-Assad ở Syria và lực lượng Houthi vừa chiếm thủ đô Sana'a tại Yemen. Nói cách khác, theo quan điểm của chính phủ Mỹ và một số nước tại châu Âu, cần phải giúp cho phe ôn hòa tại Iran để kéo Tehran vào cuộc cờ quốc tế, nhanh chóng triệt hạ thánh chiến cực đoan, bình ổn Trung Đông. Nhưng cũng vì thế mà đàm phán hồ sơ hạt nhân đã kéo dài đến vòng thứ ba, với kỳ hạn thứ ba, nhưng cũng không có dấu hiệu thành công. Theo một chuyên gia Mỹ thuộc xu hướng lạc quan, thì hy vọng tại Thụy Sĩ, hai ngoại trưởng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận khung, nhưng một hiệp định chính trị chỉ có cơ may thành công 40% mà thôi. Giáo sư Asadi Jamshid, Đại học Dijon, Pháp, có nhà ý phân tích các thách thức mà Hoa Kỳ lẫn Iran đang phải đối đầu. Tình hình phức tạp vì chính phủ đôi bên không có quyền tự do định đoạt.
Đài RFI xin chào giáo sư Asadi Jamshid. Câu hỏi đầu tiên xin ông cho biết nhu cầu chiến lược của Mỹ, của chính phủ Obama khi muốn đạt thỏa thuận với Iran là như thế nào?
Déjà, lorsque vous parlez des États-Unis, il faudrait distinguer entre les différents courants au sein des États-Unis.
Khi nói đến mục tiêu của Hoa Kỳ thì cần phải phân biệt các xu hướng khác nhau, nhất là sự khác biệt giữa chính quyền Barack Obama và Quốc hội Mỹ, mà đặc biệt là Đảng Cộng Hòa. Do vậy, tuy nói là Mỹ nhưng có những thái độ khác nhau. Nếu chúng ta muốn nói đến chính phủ Mỹ, thì tôi tin là họ không lạc quan. Tôi nghĩ là họ có nghị lực và quyết tâm chính trị để đi đến kết quả đàm phán. Tôi nghĩ đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sau khi ông Obama kết thúc nhiệm kỳ 2. Cơ may của phe Dân Chủ sẽ xuống rất thấp nếu Barack Obama không thành công xử lý một hồ sơ lớn như người Mỹ vẫn thường nói, như là hiệp định hạt nhân với Iran. Do vậy, chính phủ Obama cần làm nhiều nỗ lực để thành công.
Thưa ông, tổng thống Obama muốn thành công, nhưng như thế nào là đạt được một thỏa hiệp đúng nghĩa?
Déjà, tout le monde est d'accord. Tout le monde dit plutôt un bon accord qu'un mauvais accord.
Tất cả mọi người đều nói là cần một thỏa hiệp tốt, và thà không có thỏa hiệp nào còn hơn là một thỏa hiệp tồi. Giáo chủ Ayatollah Khamenei đã tuyên bố như thế trước khi ông điều chỉnh lại. Tổng thống Obama cũng tuyên bố như vậy. Vấn đề là các bên không có cùng định nghĩa và diễn giải như nhau thế nào là một thỏa hiệp tốt. Đối với hành pháp Mỹ, Tổng thống Obama không thể không biết một thỏa thuận với Tehran mà không kiểm soát và chế ngự được tiềm năng chế tạo vũ khí nguyên tử của Iran thì sẽ gây bất bình tại Mỹ. Trước hết là tranh cãi giữa Quốc hội và Chính phủ, và sau đó có thể làm cho Đảng Dân Chủ thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống nếu như hiệp định hạt nhân không kiểm soát được Iran. Chính phủ Obama đang ở một vị thế rất khó khăn, cho nên đối với lãnh đạo hành pháp Mỹ là phải đạt được một thỏa hiệp hạt nhân. Tổng thống Mỹ đã đánh cược vào hồ sơ này, đã đưa vào cương lĩnh vận động tranh cử nhiệm kỳ 1, đã hứa là sẽ thương lượng với Iran mà không đặt điều kiện tiên quyết. Do vậy, nếu sau hai nhiệm kỳ mà vẫn tay không, thì đúng là một thất bại to lớn đối với ông. Do vậy, thỏa thuận hạt nhân với Iran vừa là quyền lợi của Hoa Kỳ, vừa là quyền lợi của chính quyền Obama, và nhất là quyền lợi của Đảng Dân Chủ Mỹ. Nếu Tổng thống khoan nhượng nhiều quá để đạt thỏa thuận và để giữ lời hứa với cử tri, thì thỏa thuận đó sẽ làm hại cho quyền lợi nước Mỹ, hoặc sẽ được đối thủ Đảng Cộng Hòa trình bày như thế.
Thưa giáo sư, với tư cách là một chuyên gia độc lập, giáo sư phân tích như thế nào là một thỏa hiệp tốt nhìn theo quan điểm của từng bên?
Encore une fois, pour mieux répondre à votre question, il faudrait distinguer aussi bien parmi les
Một lần nữa, phải phân biệt những phe trong nội bộ của Mỹ và của Iran. Mỗi bên đều có những xu hướng khác biệt nhau. Nhìn theo quan điểm của chính quyền Obama, một thỏa hiệp tốt sẽ bao gồm những điều kiện ngăn chặn Iran xây dựng tiềm năng chế tạo bom hạt nhân. Điều này rất quan trọng đối với Washington. Tại sao? Nếu không chặn được quả bom của Iran, thì đồng minh Israel sẽ bị đe dọa. Nhưng không phải chỉ có Israel, mà tất cả các nước Ả Rập trong vùng đều lo sợ Iran làm được vũ khí hạt nhân. Theo tôi, đó là đường ranh đỏ đối với Mỹ, không để Iran vượt qua. Trong nội bộ Iran cũng có một phe tương đối thực dụng và một phe cực đoan. Phe cực đoan tìm cách đạt tới một thỏa thuận với Tây Phương, nhưng cùng lúc duy trì được tiềm năng phát triển vũ khí sau này. Ngược lại, chính quyền của Tổng thống Rouhani có thể hy sinh khả năng chế tạo vũ khí để đạt thỏa thuận với Mỹ, bởi vì chính phủ Rouhani thuộc xu hướng chính trị quan trọng trong chính trường Iran. Xu hướng thực dụng này nghĩ rằng chế độ Cộng hòa Hồi giáo bị đe dọa sụp đổ nếu cứ khư khư bám lấy lập trường cố hữu, không thể hòa giải với Hoa Kỳ, và do vậy tiếp tục bị cấm vận, bị trừng phạt dồn dập. Tóm lại, đối với phe cứng rắn, thì họ có muốn một thỏa thuận cho phép họ duy trì tiềm năng chế tạo bom. Tôi nói tiềm năng chứ không phải để làm ngay quả bom. Còn phe Tổng thống Rouhani thì sẵn sàng bỏ tiềm năng này, nhưng đòi Tây Phương phải để cho Iran được quyền theo đuổi công nghiệp năng lượng nguyên tử, ứng dụng vào y khoa trị liệu và nghiên cứu khoa học.
Thưa ông, như vậy liệu sức ép của các phe cứng rắn có ảnh hưởng như thế nào tại bàn hội nghị ạ? Một viên chức trong phái đoàn Mỹ tại Lausanne khi được hỏi về xác suất thành công đã nhận định là chưa thể đoán trước được.
Je pense que le gouvernement de Rouhani va continuer à essayer de trouver une solution.
Tôi nghĩ rằng chính phủ Rouhani tiếp tục tìm kiếm một giải pháp với Hoa Kỳ. Ít ra là có hai lý do. Một là kinh tế Iran đã bị tê liệt, một quốc gia mà dầu hỏa chiếm đến 90% xuất khẩu, 10% còn lại cũng liên quan đến khí đốt. Do bị cấm vận tài chính, mỗi tháng Iran chỉ thu về được vỏn vẹn có 700 triệu đô la ngoại tệ từ tiền bán dầu khí. Số tiền này quá ít so với nhu cầu cần thiết ngoại tệ của quốc gia. Do vậy, Tổng thống Rouhani phải nhanh chóng tìm một giải pháp với Hoa Kỳ. Lý do thứ hai là hai bên đã đàm phán đến lần thứ ba, đã ba lần ấn định kỳ hạn sau cùng. Nếu như trong tuần, tức là trong đợt thứ ba này, mà không đạt được kết quả gì, thì cộng đồng quốc tế sẽ nghi ngờ Iran, hoặc ít nhất là chính quyền Rouhani không có thực tâm đàm phán. Do vậy, chính quyền Rouhani phải cố gắng sức tìm một giải pháp. Nhưng chính phủ Rouhani cũng bị sức ép rất mạnh từ phe cực đoan trong nội bộ Iran. Phe này sẽ không chấp nhận chính quyền Rouhani nhượng bộ đế quốc Mỹ theo cách nói của họ. Do vậy, tôi cho rằng đàm phán sẽ rất khó khăn. Phái đoàn thương thuyết của Mỹ và Iran đều muốn đạt được đồng thuận, nhưng chính những người không có mặt ở bàn hội nghị mới là kẻ sẽ gây sức ép mà chúng ta không thể biết. Tôi không có thói quen đưa ra những tiên đoán như đinh đóng cột, nhưng thật tình, tôi không tin hai bên sẽ đạt được thỏa thuận trong vòng đàm phán thứ ba này. Tuy nhiên, tôi cũng cầu mong họ thành công, vì đó là quyền lợi chung của tất cả mọi người.
Iran đã đưa quân và vũ khí vào Iraq trong chiến dịch tái chiếm miền Bắc Iraq từ tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, trực tiếp trợ lực với phương Tây để phản công chống kẻ thù chung. Giáo sư giải thích về sự kiện này ra sao ạ? Phải chăng đây là một thông điệp báo hiệu cho quan hệ giữa phương Tây và Iran đã thay đổi? Nếu đúng như vậy thì tại sao?
Je vais vous dire la thèse que j'ai à ce propos personnellement. Je pense que les pragmatistes en Iran...
Tôi xin chia sẻ suy luận riêng của tôi. Phe thực dụng tại Iran, trong đó có chính phủ Rouhani, cũng như chính quyền Mỹ Barack Obama tại Washington, đang tìm một giải pháp theo mô hình thời chiến tranh lạnh trước đây. Nghĩa là Mỹ và Iran theo hai chế độ, hai hệ thống chính trị khác nhau. Chúng ta không thể xem nhau là bạn. Tây Phương không thể chờ Cộng hòa Hồi giáo Iran biến thành một quốc gia thân hữu. Ngược lại, hai bên có thể thỏa thuận với nhau trong nhiều lĩnh vực như thời chiến tranh lạnh với Liên Xô. Các ông công nhận quyền lợi của chúng tôi trong khu vực, không phá, không cản trở chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng quyền lợi của các ông và không cản trở quyền lợi của các ông. Thực sự là hai bên có nhiều quyền lợi chung, cụ thể Iran chiến đấu chống kẻ thù chung là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Tehran nói rằng Daesh chống phá quyền lợi Tây Phương trong vùng, Iran chúng tôi có thể tiêu diệt Daesh. Đổi lại, Tây Phương đừng phá chính sách của Iran trong khu vực. Iran muốn Iraq, Syria và Liban phải tiếp tục là đồng minh của Iran. Một dự kiện có thể chứng minh suy luận của tôi là hợp lý. Khi Tổng thống Obama quyết định không oanh kích chế độ Damas, mặc dù chính quyền Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học giết dân, thì quyết định này nằm trong khuôn khổ một thỏa thuận ngầm giữa Mỹ với Iran. Cách đây không lâu, mọi người còn nhớ, trong một cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Pháp tuyên bố Bashar al-Assad phải ra đi. Lập trường này đã thay đổi, chứng tỏ Tây Phương và Iran đã có một thỏa thuận ngầm.
Xin chân thành cảm ơn giáo sư Asadi Jamshid.
Cho dù Hoa Kỳ có vì lý do chính trị hay chiến lược sẽ nhả tay với Iran hay không, thì tiến trình thương lượng hạt nhân với Iran cũng không phải chỉ có Washington là chủ động. Lập trường và phản ứng của Pháp rất đáng được chú ý. Năm 2014, chính Paris đã chặn đứng một dự thảo thỏa thuận đầu tiên với lý do là thiếu trói buộc. Sau ngày thương thảo hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cũng như đồng nhiệm Anh Philippe Hammond tuyên bố con đường đến đích còn rất dài. Trong khi đó thì trưởng đoàn Iran, Ngoại trưởng Zarif đáp lại, đối với một số người thì giải pháp đang nằm trong tầm tay, còn đối với một số khác thì vẫn cho rằng còn nhiều bất đồng dị biệt.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa do Thu Hằng phụ trách với đề tài Trương Vĩnh Ký, Chiếc cầu nối Đông Tây. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Comme d'habitude qua phần trình bày của nhóm Un, deux, trois, soleil.
Je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le bras, j'ai peur tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite, je sors de la chambre, oui, comme d'habitude. Seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est...